chữ thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 875 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những câu chuyện về phép lạ của Thánh Giuse. Câu chuyện thứ nhất với tựa đề Ông Khách Lạ. Câu chuyện thứ hai là Trái Tim Nhân Lành của Thánh Giuse và câu chuyện Thánh Giuse quan thầy bầu chữa hội thánh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Tâm xin gửi đến quý vị những câu chuyện phép lạ Thánh Giuse, ông khách lạ, tu hội Đức Mẹ Mân Côi ở Palestina do mẹ Alphonsine Gaspar sáng lập, là một tu hội toàn người bản xứ. Tu hội sống đời sống đơn sơ, thanh bần, rất ít liên lạc không những với người ngoại quốc mà cả với người bản xứ. Mẹ Alphonsine lập nhà đầu tiên ở Bethlehem. Mẹ đã sống nhiều năm ở đó với nữ tu tiên khởi là sơ Francisca. Tuy khó nghèo, mẹ cũng đã sớm nhận chăm sóc, nuôi nấng 6 trẻ mồ côi và sẵn sàng giúp đỡ tùy khả năng. Khi có người túng thiếu đến gõ cửa, tuy đơn nghèo, túng thiếu, cả hai mẹ con Alphonsine và Francisca và các người liên hệ đều bằng lòng, hân hoan được noi gương bắt chước Chúa Hải Nhi đã sinh ra ở Bethlehem giữa cảnh thanh bần trong đêm đông giá lạnh. Thánh Giuse xưa đã tận tâm lo cho thánh gia thế nào, nay ngài cũng đặc biệt phù giúp tu hội Đức Mẹ Mân Côi như thế. Bởi lẽ cả hai mẹ con Alphonsine và Francisca đều có lòng tôn sùng đặc biệt Thánh Giuse và đồng lòng chọn Thánh Giuse làm đấng trợ che hộ phù tu hội và hằng chạy đến với người mỗi khi gặp túng thiếu hay gian nan thử thách. Tháng 3 năm 1904 xảy ra một chuyện lạ. Trước lễ thánh cả Giuse, hai mẹ con với đám trẻ mồ côi và các người liên hệ cùng nhau làm tuần cửu nhật kính Thánh Giuse, đồng thời xin người phù giúp cách nào vì tiền bạc kho lắm, thóc gạo trong nhà đều cạn cả. Đúng ngày áp lễ 18 tháng 3 thì tuần cửu nhật kết thúc và chút ít bánh gạo dự trù cho ngày lễ cũng cạn sạch. Cả ngày 18 qua đi mà vẫn chẳng thấy một sự cứu giúp nào từ trời. Tuy không biết ngày mai 19 tháng 3 phải lấy gì dọn cho đám trẻ tội nghiệp, cả mẹ Alphonsine lẫn sơ Francisca đều vững lòng cậy trông và nhắc nhở nhau. Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu và bạn thanh sạch Đức Mẹ Đồng Trinh sẽ giúp người không quên chúng ta đâu. Trời bắt đầu tối, mưa gió thình lình nổi lên, rồi bất thần có tiếng gõ cửa. Sơ Francisca vội vàng ra xem ai. Vừa mở cửa, sơ ngỡ ngàng thấy một người lạ đứng đó, trên lưng mang một đống đồ nặng trĩu. Sơ chưa kịp chào hỏi, ông khách lạ đã nhã nhặn nói: "Đây là chút quà cho mấy trẻ em." Thấy ông khách lạ nhã nhặn, tử tế lại đem quà cho đám trẻ, sơ Francisca vững dạ gọi mẹ Alphonsine mở cửa mời ông khách lạ vào phòng khách, giúp ông gỡ đống đồ nặng trên lưng đó là cái áo choàng của người Ả Rập. Ông khách lạ dùng để bọc các thứ quà ông mang đến. Một điều hơi lạ là cả mẹ Alphonsine lẫn Sơ Francisca đều để ý. Sơ Francisca chỉ qua lại mấy phút ở ngoài sân để đón khách mà mình bị ướt đẫm vì trời mưa lớn. Còn ông khách lạ, cả người lẫn áo quần và đồ mang trên lưng vẫn khô ráo, sạch sẽ như thường. Hai mẹ con mời ông khách lạ an tọa. Rồi mẹ Alphonsine hỏi ông: "Xin lỗi, ai đã nhờ ông mang quà đến cho chúng tôi? Có phải các sư huynh ở Tantơ không?"
"Không."
"Có phải các sơ ở Kho Tát không?"
"Không."
"Hay cha sở Scuri Bessala?"
"Không."
Mẹ hỏi câu nào ông khách đều đáp là không. Đang lúc mẹ Alphonsine và Sơ Francisca chuyện trò với ông khách lạ thì đám trẻ nghe có người đến cho quà bánh, chúng reo mừng hớn hở chạy đến túm vào cùng với Sơ Francisca khiêng đống quà xuống bếp. Khi đã tháo gỡ tất cả đồ bọc trong đó, bánh trái, hoa quả, rau lá đủ thứ, Sơ Francisca và các người có mặt thấy cái áo choàng Ả Rập hết sức đẹp đẽ, vải còn mới tinh, màu sắc tuyệt vời linh động. Sơ Francisca thầm nghĩ trong đầu: thật uổng quá, cái áo đẹp mà còn mới như vậy mà đem bọc rau quả, hoa quả, bánh trái. Nhưng lúc nhìn kỹ lại thì cái áo vẫn mới tinh, sạch sẽ, không chút nhớp nhúa, dơ bẩn tì tích gì. Ai cũng bỡ ngỡ thì thầm: nãy tới giờ mẹ Alphonsine và ông khách lạ vẫn thích thú nhìn Sơ Francisca và đám trẻ hớn hở tíu tí khui bọc quà. Mẹ Alphonsine cũng thầm khen phục ông khách lạ, tuy người ông có gầy ốm chút ít nhưng tầm thước thật cân đối, mặt mũi hiền lành bình thản, nhất là con người ông thấy như tỏa ra một phong cách khác thường. Sau khi đã khui xong bọc quà, Sơ Francisca đem chiếc áo choàng lại cho ông khách với lời cảm tạ nồng nhiệt và bọc quà vừa nhiều vừa quý vừa lạ. Ông khách lạ đỡ lấy cái áo nhưng không quàng vào mình. Như thường lệ khi trời mưa, ông gấp lại đeo trên cánh tay và xin từ biệt mẹ Alphonsine. Mẹ vội vã hỏi ông: "Thưa ông, chúng tôi phải trả thù lao cho ông chút gì chứ? Hay ông có muốn chút chi để ăn uống trên đường về không?" Ông khách đáp lại: "Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Tôi không cần chi cả. Bà cũng không phải trả thù lao cho tôi." Nói xong, ông chào biệt rồi ra về trong đêm mưa gió. Khi ông khách lạ đi rồi, cả mẹ Alphonsine lẫn Sơ Francisca tự nhiên thấy mình như người mê mới tỉnh lại, vừa ngỡ ngàng trước diễn tiến sự việc mới xảy ra, vừa la lên cùng một câu nói giống như nhau: "Lạy Chúa, ông khách lạ, chắc là Thánh Giuse rồi." Lúc ấy cả hai mới sực nhớ và cùng nuối tiếc đã quên không hỏi chí danh và xuất xứ của ông khách lạ, và cả hai đều đồng lòng quả quyết, trực tiếp hay gián tiếp thì chính Thánh Giuse đã cứu giúp chúng ta trong cơn túng quẫn. Ngay sáng hôm sau, mẹ Alphonsine đã cho người liên lạc đến các ân nhân ở các địa điểm trên đây: Tantơ, Kho Tát, Bessala, hỏi xem có phải họ đã cho người mang quà đến cho mình không. Tất cả đều trả lời không. Họ vừa mừng cho mẹ, vừa ngạc nhiên suy nghĩ. Vậy là cả tuần lễ ấy, các sơ và đám trẻ vẫn còn thưởng thức món quà ông khách lạ mang đến. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn, mẹ Alphonsine luôn nhắc nhở đám trẻ: "Hỡi các con, đây là quà Chúa ban và Thánh Giuse mang từ trời xuống. Các con cứ vui vẻ ăn uống, thưởng thức nhưng đừng bao giờ quên ơn Chúa và Thánh cả. Sơ Francisca còn cho biết, trong số các thứ bánh trái, hoa quả và rau, có nhiều thứ sơ chưa hề thấy bao giờ, và cũng không phải là thổ sản của xứ Palestine. Hương vị đều tuyệt vời, không biết xuất xứ từ đâu. Mọi người trong nhà đều mừng vui hoan hỷ, và từ ấy, lúc nào trong nhà có hai người gặp nhau là luôn vang lên bản hòa âm vắn tắt. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Thánh Giuse.
Thưa quý thính giả, hôm nay giờ của mẹ xin được gửi đến quý vị một loạt bài với tựa đề Trái tim nhân lành của Thánh cả Giuse. Tác giả Mark Miraval vốn là một cư dân của tiểu bang Ohio, vừa viết xong một tác phẩm nói về vai trò đặc biệt và lớn mạnh của Thánh cả Giuse. Thánh cả được xem như là trái tim thứ ba để can thiệp vào lịch sử loài người trong những lúc khẩn trương nhất, trong cuộc hiện ra được giáo hội công nhận một phần tại vùng Itaparinga, nước Brazil, và theo cuộc mặc khải tư tại Mỹ Quốc mà tim nàng tỏ lộ với một nữ tu ở vùng Fostoria, tiểu bang Ohio, thì Thánh cả Giuse là cha nuôi thầm lặng của Chúa Giêsu. Ngài đã ban các thông điệp cho nhân loại. Tiến sĩ Mark Miraval đã viết tác phẩm The Three Hearts Church Approved Apparitions from the Amazon Jungle, tạm dịch là Ba Thánh Tâm, cuộc hiện ra tại rừng Amazon. Tác giả nhấn mạnh đến hai thị nhân, cũng là bà mẹ và con trai của bà. Cuộc hiện ra được báo cáo từ năm 1994 đến hiện tại. Đức giám mục sở tại là Đức cha Cario Witti đã chấp nhận một phần cuộc hiện ra cho đến năm 1998. Sau đó có những nhóm cầu nguyện được thành lập tại nơi hiện ra này. Theo website được lập ra từ năm 1995 ở nơi này thì tại chân cây thánh giá chúng tôi được gặp gỡ Đức mẹ Maria, cũng là nữ vương hòa bình. Mẹ hiện ra và ban các phép lành tại nơi đây, bởi vì hòa bình chỉ đến từ Thiên Chúa. Theo tác giả là Dr. Miraval thì các thông điệp ở vùng Itaparinga mở ra một chương sách mới và huy hoàng trong lịch sử của các cuộc hiện ra tư có liên quan đến người cha trinh trắng của Đức Giêsu, người chồng tinh tuyền của Đức mẹ Maria, và là người cha thiêng liêng của toàn thể nhân loại. Kể từ năm 1998 trở đi, thì dường như đó là thời đại của Thánh Giuse. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1998, Thánh Giuse đã nói với một trong hai thị nhân là anh Edson Kloeber rằng: "Hỡi con trai, Thiên Chúa của chúng ta đã gửi ta đến để nói với con về tất cả những ơn lành mà những người tín hữu sẽ nhận được từ trái tim thanh sạch của ta, vì Chúa Giêsu và Đức mẹ Maria đã muốn cho trái tim ta được vinh danh. Ta là Thánh cả Giuse, và tên của ta có nghĩa là Chúa được lớn lên, bởi vì ta được lớn mạnh hàng ngày trong ân sủng và các đức tính thánh thiện. Qua việc sùng kính thánh tâm tinh tuyền của ta, thì có nhiều linh hồn được cứu độ khỏi bàn tay của ma quỷ. Thiên Chúa cho phép ta biểu lộ cho các con các lời hứa của thánh tâm ta. Ta là đấng trong sạch và công chính trước nhan Thánh Chúa. Tất cả những ai làm việc sùng kính thánh tâm ta thì sẽ được trong sạch, công chính và thánh thiện trước nhan Thánh Chúa. Ta sẽ ban tràn đầy các ơn thánh và đức tính cho các con và làm cho các con trưởng thành mỗi ngày trên con đường thánh thiện." Thánh cả Giuse đã ban nhiều thông điệp đầy quyền năng, chứ Ngài không giữ thinh lặng như vai trò của Ngài ở vùng Nóc, nước Ái Nhĩ Lan, hay vùng Fatima, nước Bồ Đào Nha. Tại vùng Itaparinga và những nơi khác, thị nhân Globo báo cáo rằng thánh nhân chẳng những nói mà còn cảnh báo về tương lai. Vị giám mục trước đây là đức cha George Eduardo Maskell của địa phận Ita Coatiara, đã tỏ ra lãnh đạm trước những sự chữa lành và hoa quả thiêng liêng của cuộc hiện ra. Đó là theo lời báo cáo của linh mục René Laurentin. Thánh cả Giuse nói: "Hỡi con yêu, hãy lắng nghe và làm cho nhân loại biết rằng Thiên Chúa cho phép ta biểu lộ cho con điều này. Con ơi, tội lỗi lan tràn cách mạnh mẽ. Nhân loại đã cho phép ma quỷ dẫn dắt để họ phạm các tội ác ghê tởm. Kẻ thù của ơn cứu độ muốn phá hủy toàn thể loài người, để rồi bằng cách này tất cả mọi người bị hư mất. Ma quỷ rất ghen ghét và hận thù loài người. Satan muốn hủy hoại hình ảnh của Thiên Chúa được thể hiện qua đức trong sạch nơi các tạo vật. Vì thế Thiên Chúa muốn nhân loại hãy làm việc tôn sùng thánh tâm tinh tuyền của ta. Có lúc Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đã tỏ thánh tâm các ngài và nói về thánh tâm của Thánh cả Giuse. Đó là hình ảnh 12 đóa hoa lily bao bọc chung quanh trái tim Thánh cả, và giữa có cây thánh giá và một chữ M để chỉ cho tên của Đức Mẹ Maria được ghi khắc trong một vết thương. 12 đóa hoa lily tượng trưng cho sự thanh khiết và thiêng liêng, và cũng là biểu hiện cho 12 chi tộc người Do Thái. Vết thương biểu hiện sự kiện Thánh cả Giuse cùng chia sẻ sự đau đớn với Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Lúc ấy các hệ thống truyền hình và truyền thông lặp đi lặp lại sự phủ nhận cuộc hiện ra. Nhưng lúc ấy người ta nói rằng mỗi kinh kính mừng là một đòn chí tử đánh vào Satan. Ngày 31 tháng Giêng năm 2010, lúc ấy cố giám mục Witty thuộc địa phận Ita Coatiara công nhận cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria, nữ vương Mân Côi và cũng là nữ vương Hòa Bình. Ngài cũng cho phép các nhóm hành hương đến nơi này. Trong những năm từ 1994 đến 1998, theo Đức Giám mục Carillo thì muốn nhắm tới cuộc sống thiêng liêng của dân Chúa là những người ở nơi đây đang vinh danh cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria, mà đó cũng là nơi mà việc sùng kính Đức Mẹ Maria được phát triển tại đây. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn còn tiếp diễn. Đức Mẹ Maria phán trong thời gian từ năm 1994 đến năm 1998 như sau: Mẹ rất quan tâm và lo âu về những gì đang xảy ra trên thế giới. Nếu các con không cầu nguyện với đức tin và tình yêu trong trái tim các con. Những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria và mẫu tâm vô nhiễm của mẹ làm việc qua thánh tâm Chúa Giêsu Kitô, và những cuộc hiện ra của thánh tâm Thánh cả Giuse. Thánh Giuse liên tiếp hiện ra với thị nhân Edson Global, hoặc mẹ của anh là bà Maria de Carmo. Tác giả Mark Maravan viết từ vùng rừng rậm xa xôi Amazon: Mẹ Thiên Chúa đã ban các thông điệp quan trọng cho nước Brazil, cho giáo hội, cho thế giới và cho tương lai của nhân loại. Vào mùa xuân năm 1994, anh Edson Clover, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1972, lúc đó là một sinh viên 22 tuổi người Brazil, đang học ngành kinh tế tại thành phố Manaus, cách xa thành phố Itaparinga, nơi gia đình anh sinh sống, chừng 5 tiếng đồng hồ lái xe. Sau đó Đức Mẹ Maria xưng danh hiệu là Nữ Vương Mân Côi và Nữ Vương Hòa Bình. Có khi Đức Mẹ hiện ra với con trí thánh của mẹ và Thánh cả Giuse, người chồng trinh trắng của mẹ, như thế để mọi người hiểu rõ thêm về thánh gia và việc sùng kính ba thánh tâm. Thật sự, trong một số các thông điệp còn nói đến tương lai đáng ngại của thế giới, Đức Mẹ Maria phán, Satan đang dẫn dắt nhiều con cái của mẹ đi vào bóng tối. Thông điệp ngày 4 tháng 4 năm 1994, Chúa Giêsu nói với thị nhân Clover rằng, các con hãy chuẩn bị vì thời gian này quan trọng. Ngoài ra, Tổng lãnh Thiên thần Micae cũng xuất hiện và nói tại vùng Itaparinga và những nơi mà anh Clover có cảm nhận thần bí. Năm 1995, Thánh Mikae đã nói rằng các con không biết điều gì sẽ xảy ra cho nhân loại tội lỗi và bất hạnh này. Hãy cầu nguyện và khẩn xin sự bảo vệ đầy quyền năng của ta. Ta hứa sẽ cầu cùng Chúa cho từng người các con. Đức Xuất Thánh Nữ Đồng Trinh đã đến với thế giới rất nhiều lần trong thời đại này để kêu gọi các con hãy hoán cải và trở về với Chúa. Tuy nhiên, lời của Đức Mẹ đã không được lắng nghe bởi vì nhân loại tỏ ra vô ơn. Các con đừng coi thường các thông điệp của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, vì Mẹ đang nhắn nhủ các con trong lúc này. Hãy lắng nghe và hành động ngay lập tức, vì thời gian khẩn cấp và cần được quan tâm. Đức Mẹ phán, cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác đang đến hồi kết thúc. Sẽ có những cuộc đối đầu lớn lao, những cuộc thay đổi và những sự lộn xộn. Các tín hữu không bao giờ được nói xấu những người khác, nhưng hãy cầu nguyện cho những ai đang phạm tội và hãy dâng sự hy sinh liên tục để cứu các linh hồn khỏi rớt vào hỏa ngục. Thông điệp trên đây cũng giống như thông điệp ở Fatima. Ngày 24 tháng 3 năm 1995, Đức Mẹ Maria phán, những ai yêu mến Thiên Chúa thì khi họ cầu nguyện luôn được Thiên Chúa nhận lời. Họ sẽ được Chúa bảo vệ khi có những sự dữ sắp xảy ra. Một sự dữ lớn lao sẽ xảy ra cho nhân loại tội lỗi và đáng thương này. Giữa thập niên 1990, Đức Mẹ tỏ ra lo âu nhiều khi Mẹ nói, mọi sự có thể được Chúa Giêsu thay đổi nếu các con vâng lời kêu gọi của Mẹ. Giáo hội đang ở trong cơn khủng hoảng. Các con cần phải trung thành với Đức Giáo Hoàng. Kỵ nhân Clover báo cáo vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 rằng Mẹ hiện ra với hai dòng lệ chảy dài trên mặt. Mẹ, nhưng Mẹ không nói gì cả. Đây cũng là ngày xảy ra biến cố 911 tại Hoa Kỳ. Cùng lúc ấy, một thị nhân thứ hai là bà Maria de Cramo được Mẹ báo tin là hãy cầu nguyện khẩn thiết vì sẽ có nhiều người chết. Sau đó thị nhân này nghe được nhiều tiếng hét và tiếng khóc lớn. Thị nhân Maria kể rằng Đức Mẹ Maria nói với bà vào năm 1994 rằng một cuộc thanh trừng lớn lao đang đến với toàn thế giới và đang sắp xảy ra. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2009, Đức Giám mục Carillo Witti thuộc địa phận Itacoa Tiara tuyên bố trong một tài liệu rằng mọi sự cho tôi tìm thấy rằng cuộc hiện ra tại Itaparinga với hai thị nhân là có xuất xứ siêu nhiên. Tuy nhiên còn có ảnh hưởng của con người. Ngay cả khi các hình ảnh và thị kiến qua đi, như Đức Hồng Y Ratzinger nói, thì qua các ý thức của chúng ta còn có một tiến trình suy diễn. Đây là một cách để hiểu các dấu hiệu của thời đại và sống trọn vẹn tinh thần phúc âm.
Bài Thánh cả Giuse là quan thầy bầu chữa hội thánh. Tại một thành phố nước Ý, có một tín hữu công giáo mang tên Giuseppe, tên Thánh cả Giuse. Ông Giuseppe có một cuộc sống thật đáng xấu hổ là ăn chơi xa đọa. Thế nhưng ông thường tự hào và khoe với mọi người: tôi mang tên vị thánh cả, quan thầy người hấp hối. Tôi tin tưởng vững chắc vào ngày cuối đời tôi sẽ được thánh cả Giuse đến cứu giúp. Một buổi tối, sau khi vui chơi thỏa thích, ông Giuseppe lê bước trở về nhà. Đến nơi, ông trông thấy cửa nhà hé mở và một luồng ánh sáng kỳ lạ từ trong nhà chiếu ra. Ông bỗng có cảm giác ớn lạnh. Với tư tưởng đầu tiên, có lẽ kẻ gian lẻn vào nhà để ăn trộm. Nghĩ thế, nhưng ông lấy hết can đảm mở toang cánh cửa và nói lớn tiếng: có ai đang ở trong nhà không? Tức khắc xuất hiện ngay trước mắt ông hình ảnh thánh cả Giuse cùng với đức nữ trinh rất thánh Maria trên tay bồng chúa hài nhi Giêsu. Cả ba đấng chăm chú nhìn ông Giuseppe với nét mặt thật buồn bã. Rồi thánh cả Giuse tiến đến trước mặt ông và nói: làm sao con có thể tự hào mang tên của ta, và hy vọng ta sẽ cầu bầu cho con vào ngày sau cùng, trong khi con sống bất xứng, xúc phạm nặng nề đến hai đấng mà ta hết lòng yêu mến. Vừa nói, thánh cả Giuse vừa giơ tay chỉ vào Đức Mẹ Maria đang bồng Đức Chúa Giêsu hài đồng trên tay. Nghe đến đây và thấy tỏ tường ba đấng đang đứng trước mặt, ông Giuseppe chỉ còn biết quỳ sụp xuống đất. Ông cảm thấy xấu hổ và thật lòng ăn năn thống hối về mọi tội đã phạm với cuộc sống đáng chê, đáng trách. Ông thề hứa với thánh cả Giuse, với Đức Mẹ Maria và với Đức Chúa Giêsu hài đồng là ông sẽ thay đổi lối sống. Kể từ ngày ấy, ông Giuseppe trở về với giáo hội Công giáo. Ông sống xứng với tên gọi của thánh quan thầy là thánh cả Giuse. Ông cũng cố gắng sống thế nào để vào giờ hấp hối ông được chính thánh cả Giuse đến giúp chết lành và đưa ông về vui hưởng thánh nhan Thiên Chúa trên thiên đàng.
Thưa quý thính giả, chương trình radio Giờ của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant và vị ân nhân ẩn danh. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong một thư tín hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị thư cảm ơn của ban biên tập Radio Giờ của Mẹ ngày 15 tháng 8 năm 2018. Kính chào quý vị trong tình yêu Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nhân dịp kỷ niệm máy Radio Giờ của Mẹ được một tuổi, ban biên tập của ba trang mạng mẹmaria.org, mẹmaria.net và kinhmungmaria.com xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân, bảo trợ viên và quý thính giả đã hỗ trợ tài chính trong năm qua mà 2.100 máy radio Giờ của Mẹ gồm 4.200 CD đã được phân phát. Đại đa số máy này đã được làm quà biếu miễn phí tới các thí điểm truyền giáo, các cơ sở khuyết tật và các trung tâm dưỡng lão cho những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Số còn lại được mua ủng hộ một cách quảng đại của nhiều quý thính giả. Nhờ đó mà lời Chúa đã được gieo rắc tới nhiều vùng sâu vùng xa tại quê hương chúng ta, nơi mà các phương tiện truyền thông đại chúng rất hiếm hoi hoặc không có. Ban biên tập cũng nhận được những hồi báo rất khích lệ của các nơi nhận được quà biếu và số người khát khao được nghe lời Chúa ngày một nhiều hơn. Tất cả những hoa trái này đều do quý vị và chúng tôi đã cùng nhau nối dài cánh tay đi gieo rắc lời Chúa cho muôn dân, như lệnh truyền của Thầy Chí Thánh Giêsu. Một lần nữa, xin cảm tạ Chúa và tri ân quý vị. Nhân tiện cũng xin cảm ơn một vị tu sĩ ẩn danh ngày đêm lo giúp sản xuất những radio Giờ của Mẹ này. Mong ước quý vị tiếp tục cầu nguyện, ủng hộ và tài trợ cho ban biên tập chúng tôi được tiếp tục công việc giao truyền lời Chúa qua phương tiện truyền thông này. Xin Mẹ Maria chúc phúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Thay mặt toàn ban biên tập, tiến sĩ Bùi Hồng Việt, webmaster.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.